Thưa anh chị em, bây giờ nếu cô ai hỏi anh chị em là bây giờ mình đang lo cái gì? Đang lo cái gì? Đang lo cái gì? Thì anh chị em mỗi người trả lời cho tôi biết là giờ đang lo cái gì? Con đang lo cái gì? Lo gì?
Dạ.
Lo cái gì?
Dạ lo ăn.
Mới có lấy.
Dạ lo ăn.
Lo ăn?
Dạ.
Rồi con lo cái gì?
Con lo cho con ngoan đừng lì.
Lì con lo cái gì?
Dạ con lo cho gia đình con. Cái thứ nhất là vợ chồng con trên thượng dưới hòa, con cái nó thảo hiếu và chúng con biết giữ đạo Chúa cho nên.
Dạ. Rồi con lo cái gì?
Dạ, thưa cha, con lo cho hai con được ăn học đến nơi đến chốn.
Ăn học đến chốn. Còn con lo cái gì?
Con lo sợ dân nghèo.
Hả?
Lo sợ dân nghèo.
Lo sợ dân nghèo, tức là
lo tất cả người dân sợ dân nghèo.
À, con làm về cái gì?
À, con thì đi thu mua phế liệu.
À, đi mua phế liệu mà lo cho người dân nghèo. Còn ma sơ lo cái gì? Hả?
Con lo cho mấy em đệ tử con.
Nó là sao?
Sống đạo đức, ngoan, dạ.
Rồi, con lo gì?
Dạ, con lo cho con của con siêng năng đi lễ đọc kinh.
Rồi, dạ. Đọc lễ đọc kinh. Rồi, chúng ta cho một tràng tay hoan hô tất cả những câu trả lời đó. Những cái lo toan đó đúng hay sai? Đúng hay sai?
Đúng.
Lo thứ nhất là anh chị em mình hay lo đầu tiên là lo sức khỏe trước, đúng không? Ai đến xin cầu nguyện, xin thân cũng cha ơi, con bệnh quá à, phải không? Con ho quá à, má con đau quá à, bố con mệt quá à, rồi chị con là sắp sanh rồi à, lúc nào mình cũng lo về sức khỏe. Ta mới nói sức khỏe là vàng. Bây giờ không phải là vàng mà còn là cái gì nữa? Kim cương. Vàng còn chưa còn kim cương nữa. Sức khỏe là kim cương. Nó có một cái điều lạ lùng anh chị em thấy à, khi mình khỏe đó, mình có biết quý trọng cái sức khỏe mình không? Dường như không. Không, không biết, không thấy là quý. Cho nên khi mà tôi còn khỏe đó là tôi không biết giữ sức khỏe của tôi. Nếu mà tôi không có tiền thì tôi phải đi làm cho bằng được để ra tiền. Làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, rồi làm thêm ngày nghỉ. Làm thêm ngày nghỉ, Chủ nhật cũng làm luôn, rồi đêm cũng làm luôn, làm quên cả ăn nữa, mà làm có khi bỏ cả lễ nữa, làm mệt quá không đọc kinh nữa, phải không? Đúng không ạ? Rồi cứ lo làm để mà có tiền. Mình đã khỏe mà mình không thấy được cái giá trị của sức khỏe, mình không có lo, không có lo cho sức khỏe mà chỉ lo đi tìm tiền. Rồi đến khi mà làm quá, không nghỉ, không ăn, không ngủ đủ, nó mới đau, nó mới bệnh, nó đi khám, trời ơi, khám lúc thì cao máu, lúc thì cao mỡ, lúc thì cao gì? Cao máu, cao mỡ, rồi cao huyết áp, rồi gì nữa? Rồi men gan, rồi gì nữa? Rồi tụ canxi, rồi gì nữa? Kể không hết, một lô bệnh. Lúc đó thì ta lại sao? Ta lại bắt đầu chạy đến với Chúa. Lúc đó không còn sức mà lết đi làm nữa, mới lết đến nhà thờ. Đúng không ạ? Mới lết đến nhà thờ, cha ơi gắn cho con, cha ơi cầu cho con, cha ơi xin cho con. Lúc đó là mình lại chạy đến với Chúa. Chúa hỏi, này, sức khỏe ta ban cho con để đâu rồi? Con đi tìm tiền. Con bỏ sức khỏe mà đi tìm tiền. Bây giờ sức khỏe nó hết thì tiền cũng hết. Cho nên bây giờ bao nhiêu tiền mình làm được, mình lại lo chạy thầy chạy thuốc. Không được. Rồi mới chạy đến với Chúa. Chứ chưa chắc đã chạy đến với Chúa ngay đâu. Tôi còn tiền mà. Tôi còn phải đi Trung Quốc tôi chữa bệnh mà. Tôi đi Singapore tôi chữa bệnh mà. Tôi đi Mỹ tôi chữa bệnh mà. Phải không? Cuối cùng đi Mỹ Thọ, cuối cùng đi Tây Ninh. Mỹ Thọ với Tây Ninh không chữa được hết mới chạy đến với Chúa, mới khấn với Đức Mẹ, mới chạy đến với lòng thương xót Chúa. Chúa vẫn xót thương. Chúa có từ chối không? Chúa có bỏ không? Không. Chúa vẫn hằng xót thương ta. Chúa vẫn hằng xót thương ta. Chúa vẫn hằng lo lắng cho ta. Mà khổ nỗi lúc ta khỏe, ta lại không lo. Tiên vàng các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa trước, rồi mọi sự khác Ngài sẽ ban cho sau. Trước tiên các con hãy lo tìm kiếm nước Thiên Chúa. Thì anh chị em lặp lại. Trước tiên các con hãy lo
tìm kiếm nước Thiên Chúa.
Trước tiên các con hãy lo
tìm kiếm nước Thiên Chúa.
Cái đó là cái lo đầu tiên. Mà nãy giờ tôi hỏi có ai lo đi tìm nước Thiên Chúa không? Ít lắm. Lo cho sức khỏe, lo cho tiền bạc, lo cho gia đình, lo cho con cái, lo cho đệ tử, lo cho đủ thứ hết. Nhưng mà cái lo đầu tiên là mình phải lo đi tìm nước Thiên Chúa. Rồi mọi sự khác Ngài sẽ ban cho sau. Cứ đòi trước không à? Cứ đòi Chúa ban cho con trước đi rồi con đi theo Chúa. Có những người khấn như vậy á. Có những người khấn như vậy. Trời con đang nợ nần quá. Trời ơi con không có đạo gì. Con nghe nói khấn với Chúa rồi cha cầu cho con đi. Con trả hết nợ để con theo Chúa. Có không? Có không? Trời con đau quá. Con đau quá. Cha khấn cho con đi. Con khỏe để con theo Chúa. Có không? Có không? Đấy chưa? Cho nên ta thấy rằng Chúa nói rằng hãy tìm Chúa trước rồi mọi sự Chúa ban cho sau. Ta thì nói rằng Chúa ơi mọi sự Chúa ban cho con trước rồi con mới theo Chúa sau. Đúng hay sai? Rồi lại đúng được bà. Bà này vừa nghe Chúa lời Chúa xong bà đã bảo là đúng rồi. Trước tiên là phải đi tìm Chúa trước. Trước tiên là các con hãy lo tìm nước Thiên Chúa trước. Rồi mọi sự khác Chúa sẽ ban cho sau trước. Sau. Nhưng mà ta lại trước tiên thì Chúa ban mọi sự cho con trước. Rồi con mới tìm nước Thiên Chúa sau. Đúng hay sai?
Sai.
Sai đúng?
Sai.
Sai mà ta cứ làm. Sai mà cứ làm vậy hoài. Chúa mà không xót thương ta chắc ta tiêu. Phải không? Chúa mà không xót thương ta chắc tồi với anh chị em. Chết chắc luôn. Chết lâu rồi. Chết cứng rồi. Chết chắc luôn rồi. Đúng không ạ? Mà Chúa vẫn cứ xót thương, vẫn cứ đợi chờ ta là hãy đi tìm nước Thiên Chúa trước đi con à. Thân xác và linh hồn cái nào trọng hơn? Linh hồn trọng hơn. Mà ta chỉ lo thân xác mà ta quên phần hồn, ta quên phần hồn. Đời này với đời sau cái nào quan trọng hơn? Đời sau nhưng mà ta khoái đời đời này. Ta khoái đời này cơ. Ta khoái đời này cơ. Đời này cho nên có nhiều người nói Chúa trời con thích Chúa nói sao vậy nè. Và Chúa nói sao? Được lời lãi cả và thế gian mà lại được rỗi linh hồn thì còn gì bằng. Là bắt cá hai tay. Con muốn được lời lãi cả thế gian rồi con lại được rỗi linh hồn nữa. Giá mà Chúa ban như vậy. Có không? Có không? Lại có nữa bà này. Đúng rồi ra. Đúng rồi ra mà cho bà chỉ cho tôi cái đường nào mà như vậy tôi theo ngay. Có đường nào mà được lời lãi thế gian mà rỗi linh hồn không? Có đường nào không? Không. Chúa vừa nói trong bài tin mừng ngày hôm nay chúng ta nghe. Đây này, chúng ta nghe lại. Chúa nói rất rõ đây này. Chúa nói không ai được làm tôi hai chủ hoặc ghét chủ này mà thương chủ kia, hoặc trọng chủ này mà khinh chủ nọ. Các ngươi không thể làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được. Cho nên chúng ta chỉ có một Chúa mà thôi. Không thể nào mà làm tôi hai chủ được, hai Chúa được. Vừa thế gian mà lại vừa Thiên Chúa. vừa tiền của mà lại cũng đòi cả nước trời, làm gì có, làm gì có. Chúa nói dứt khoát không được làm tôi hai chủ, chỉ lựa chọn một trong hai mà thôi, một trong hai mà thôi. Vì anh chị em làm cái băng reo, khi tôi nói không được làm tôi thì anh chị em giơ hai tay lên nói hai chủ nha. Không được làm tôi
hai chủ.
Không được làm tôi
hai chủ.
Rồi tôi nói nếu yêu thì anh chị em vỗ vai sang nhà bên phải nói chủ này nha. Nếu yêu
chủ
này là vỗ vai người bên phải đó. Nếu yêu làm to lên, tôi nói sẽ ghét thì vỗ vai người bên trái nói chủ kia. Sẽ ghét
chủ kia.
Nếu yêu
chủ này
sẽ ghét
chủ kia.
Không được làm tôi
hai,
vì nếu yêu
chủ này
to lên sẽ ghét
chủ kia.
Tôi nói vậy chỉ yêu anh chị em chấp ta lại một mình Thiên Chúa, vậy chỉ được yêu vì Chúa nói với chúng ta không được làm tôi
hai,
nếu yêu
chủ này
sẽ ghét
chủ kia.
Vậy chỉ được yêu
một
vậy mà con vẫn cứ thích làm tôi. Ta vẫn thích làm tôi hay chủ, vẫn thích làm tôi hay chủ. Cho nên chỉ được yêu một mình Thiên Chúa mà thôi, lựa chọn một mình Thiên Chúa mà thôi. Không thể làm tôi vừa Thiên Chúa vừa tiền của được. Tiền của nó không thể làm Chúa mình được. Tiền của nó không thể điều khiển mình được. Điều khiển, tiền của nó không thể là nó hướng dẫn cuộc đời mình được. Nhưng mà mình phải làm người làm chủ. Chủ cái gì? Tiền của. Mình là người điều khiển tiền bạc, chứ không phải để tiền bạc nó điều khiển mình. Mình là người sử dụng tiền bạc, chứ không phải là tiền bạc nó sử dụng mình. Rất tiếc ngày hôm nay, ngày hôm nay nhiều người bị cái cám dỗ là ham mê tiền của. Mà thật ra nói ở đây ai không mê tiền giơ tay. Ai cũng mê tiền, ai cũng ham tiền. Tôi có mê không? Có chứ. Không có ơn của Chúa là ai cũng bị cái đam mê tiền của nó cuốn hút thôi. Đó là sức mạnh của bóng tối, sức mạnh của ma quỷ, sức mạnh của sự giữ. Đồng tiền nó làm mình mờ con mắt, đúng không? Đồng tiền nó làm mờ con mắt. Cho nên một ông bầu một đội bóng, đội bóng, ông ấy nói rằng nếu mà ta nói là có tiền mua tiền cũng được. Người ta bảo là có những thứ mà không mua được bằng tiền. Ông ấy trả lời, nếu không mua được bằng tiền thì tôi sẽ mua bằng nhiều tiền hơn. Ông nói câu kinh khủng như vậy. Ông bầu một đội bóng, cho nên là đội bóng chẳng cần đá giỏi, nhưng mà miễn làm sao có tiền nhiều là thắng. Tại vì họ mua bằng thắng. Không mua được bằng tiền thì mua bằng nhiều tiền hơn. Đúng hay sai? Đúng hay sai? Đúng không? Đúng phải không? Rồi tôi đưa ví dụ này, anh chị em trả lời có đúng hay sai. Anh chị em bảo rằng không mua được bằng tiền thì mua bằng nhiều tiền hơn, phải không? Phải không? Anh chị em nói đúng phải không? Vậy thì chị bị ung thư, phải chưa? Bây chị mua sức khỏe bằng tiền được không? Bây mua sức khỏe không được bằng tiền, mua bằng nhiều tiền hơn được không? Đau vẫn đau, chết vẫn chết, đúng không? Rõ ràng. Bất cứ cái gì.
Cha nói đúng con hiểu, nhưng mà trên thực tế là cái vấn đề đội bóng cha nói thì nó mua bằng tiền và tiền hơn nữa thì đúng. Còn nếu nói gì mà tình trạng sức khỏe thì con.
Tôi nói rằng có nhiều thứ trong cuộc đời này không phải là không mua được bằng tiền thì tôi mua bằng nhiều tiền hơn. Đội bóng thì có thể nói được như vậy, có thể là chưa chắc, nhưng mà rồi cuối cùng nó cũng khui ra, cũng đưa ra tòa, rồi cũng bị phạt, bị xử, rồi có đội bóng phải giải thể. Đâu có mua mãi bằng tiền được. May ra mùa bóng này anh mua được bằng tiền nhiều, nhưng mà mùa bóng sau sao mua được nữa. Cho nên ta thấy rõ ràng đó không phải là một cái chân lý. Tôi đưa một cái ví dụ sức khỏe. Thấy chưa? Chị bị ung thư, chị nói rằng ở Việt Nam chữa không hết thì tôi sang Singapore chữa 10.000 đô la. Singapore không chữ được, tôi đưa sang Trung Quốc 100.000 đô la. Đô la sang Trung Quốc không chữ được, tôi đưa sang Mỹ mất 500.000 đô la. Hết không? Tiền mất mà tật vẫn mang. Tiền mất mà tật mang. Rồi chết thì vẫn phải chết mà thôi. Cho nên ta không thể mua được bằng tiền sức khỏe của ta. Rồi chỉ mua được bằng cấp, đúng không? Ông này ông nông dân mà ông bỏ tiền ra ông mua được cái bằng tiến sĩ, được không?
Được,
mua được. Cái bằng tiến sĩ được. Được, nhưng mà bảo ông ấy là ông có biết làm toán cộng không?
Không
biết, tiến sĩ mà không biết làm toán cộng. Tại vì bằng là bằng ông ấy mua. Vậy thì ông chỉ có mua được bằng cấp, nhưng mà cái kiến thức thì ông không thể nào mua được. Ông phải học thôi, chứ không thể mua kiến thức được. Đúng không? Tôi mua được một cái bằng Anh văn rất là to, một đại học rất nổi tiếng, mà họ nói một câu tiếng Anh không biết gì cả. Có không? Có thì tôi xem thấy rõ ràng là có rất nhiều thứ trên cuộc đời này ta không thể mua bằng tiền được. Cho nên tiền nó không thể làm điều khiển ta, tiền nó không thể làm chủ ta được. Nhưng mà trong thực tế ta thấy rằng con người mình yếu đuối mà, không có ơn của Chúa, không cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa, thì ta dễ bị cái đồng tiền nó lôi kéo, nó cuốn hút mình. Nó lôi kéo, nó cuốn hút mình. Ta nhìn ra ngoài, ta thấy thế gian, ngoài đời, người ta tranh hơn, tranh thua nhau. Người ta chỉ lo tìm tiền, vì người ta không tin có Chúa, vì người ta không tin có đời sau, vì người ta theo chủ thuyết là duy vật, tức là chỉ có vật chất mà thôi, và tin rằng chết là hết, không có thưởng phạt, không có đời sau. Nếu mà họ như vậy thì họ sống chỉ vì tiền thôi, ta không nói chi. Nhưng mà chúng ta là những người có đạo, chúng ta là những người tin vào Chúa, chúng ta là những người tin có thưởng phạt, và nhất là chúng ta tin rằng có cuộc sống đời sau. Và hơn thế nữa, chúng tôi, những linh mục tu sĩ, những người mà gọi là bỏ thế gian mà đi theo Chúa, nhưng mà nhiều lúc đi theo Chúa đó mà đã chịu bỏ thế gian chưa? Chịu bỏ chưa? Chưa. Vẫn thích có nhiều tiền để xây nhà thờ cho nó to, vẫn bị cám dỗ chứ. Vẫn thích có nhiều tiền để xây nhà dòng cho nó lớn, bị cám dỗ chứ. Vẫn thích có nhiều tiền để thu hút nhiều đệ tử, nhiều chiêu sinh, để có đầy đủ những phương tiện vật chất, phòng ốc, rồi xe cộ, rồi quần áo, đầy đủ mọi thứ, nhà cao, cửa rộng. Có bị cám dỗ đó không? Vẫn bị cám dỗ đó chứ. Bây giờ thử coi, nhà thờ mình nó lọc sọ. Nhìn sang nhà thờ bên cạnh nó xây cao, nó vươn lên, buồn ông. Có muốn xây nhà thờ to không? Ai cũng bị muốn bị cám dỗ đó, thấy không ạ? Bị cám dỗ đó, buồn khó chịu. Tôi vừa mới gặp một cha ở vùng sâu vùng xa, nơi mà xưa đi vào trong đó là phải lội bùn, rồi mưa thì nó ngập tới đầu gối. Rồi chúng tôi đến đó, rồi nhờ lòng thương xót Chúa giúp làm được cái con đường biển đi vô đó đỡ rồi. Rồi hồi xưa thì vô trong đó cái nhà xứ nó không có, cho nên cho xứ phải ngủ ngay trong cái buồng áo, mà không có lấy một cái phương tiện nào cả. Tôi vô trong nó thấy nhà nó xíu như này, nóng lắm. Tôi nói trời, nóng quá thì thôi để con kiếm cái quạt mà đem xuống cho cha, để cho có cái quạt máy như vậy nè, để cho nó mát một chút. Cho nói cảm ơn cha, nhưng mà con không lấy đâu. Và sao vậy ra, cái quạt máy đâu có gì đâu. Bảo không phải, cái quạt máy thì lấy được rồi, nhưng mà sợ là sợ cái gì? Sợ cái gì? Tiền điện. Tốn điện, tốn tiền, khô tiền nữa mà trả tiền điện. Nói cắm cái quạt mà đâu có sao. Bảo cha có biết là một tuần lễ chúng con thu tiền thâu, tiền giỏ được bao nhiêu? Nói cha một tháng, một tuần lễ thu được bao nhiêu? Tháng nào mà họ nhiều lắm mà được 50.000 đồng. 50.000 đồng tức là nếu mà tính bằng đô tiền đô la thì mỗi tuần sóc giỏ mới được 5 đô la hả? 5 đô la, tức là 50.000 đồng. Mà cả giáo xứ đóng góp ngày chủ nhật hai lễ, sáng lễ chiều lễ, được 50.000, thì làm sao nếu một tháng là được bao nhiêu? Là được 200.000. 200.000 tức là được 20 đô một tháng. 10 đô chứ. Ừ, tháng có 10 đô à. Tháng 10 đô. Vậy thì làm sao mà chi phí cho cả sinh hoạt nhà thờ, nhà xứ được. Thế thì Chúng tôi giúp ngài đổ cái nền nhà thờ cho nó khỏi ngập, làm con đường, rồi làm nhà vệ sinh. Nãy gặp ngài nói cha sao kỳ này sao rồi cha, kỳ này đỡ rồi cha, bảo nó sao, kỳ này thu được lên chút rồi, là thà là được hơn 100,000, được tuần lễ được hơn 100,000 rồi, được hơn 100,000 rồi, tức là được gần 10 đô rồi. Được 10 đô một tuần lễ. Rồi nói giờ cha còn khó khăn gì không, bảo khó thì vẫn khó, mà bây giờ mấy cái bà sơ bà ở nhà bà giúp đó, bà giúp nhiều việc quá, mà giờ cái máy nó dột hết rồi, mưa nó ngập, mưa thì dưới nó ngập, trên thì nó dột, nước ở dưới dâng lên, mưa nước mưa trên xuống, rồi bây giờ sao mà cha có cách nào mà cho bà lập lại cái máy, nó thấy tội quá. Thì nói sao mà cha mới sở với cha thưa sướng ấy, là việc cha lo cho nhiều chuyện. Nói tội họ có làm cho được nhiều việc lắm, tôi có làm được cái gì đâu, mấy bà sơ bá nhiệt tình bà làm nhiều việc lắm. Nói con gặp mấy nhà thờ khác, con mới hỏi thăm, sao cái này còn giọt không, bảo cha hết rồi, giọt rồi cha, bảo sao hay quá vậy, là bao giờ vậy, bảo không cha, này hết mưa rồi nó hết giọt. Tôi tưởng là có ai giúp đỡ để nó hết giọt chứ, bảo không nha, không cha, cái này nó hết mưa thì nó hết giọt, nó có gì. Thế thì ta thấy là những cái khó khăn đó nó dễ làm cho ta bị cái cám dỗ là phải có tiền, làm gì cũng phải cần tiền. Nhưng mà thực sự ra ta thấy rằng cái đồng tiền nó là con dao hai lưỡi, nó nguy hiểm vô cùng. Ta có thể thấy được rằng là khi này mình không có tiền hoặc là chưa có tiền thì mình khao khát, mình tìm kiếm, mình nghĩ rằng thôi chỉ cần cái phương tiện thôi, đúng không ạ, chỉ cần cái phương tiện thôi. Nhưng mà khi đã có được cái phương tiện rồi, ta có dừng lại đó không? Không. Làm được một cái chuông, ta làm muốn làm mấy chuông, hai chuông thì lại muốn thêm mấy chuông cái nữa, đến mức độ phải bảy chuông, bảy nốt đồ re mi fa sol la si cơ này mới thích, mới chịu được. Cho nên luôn luôn ta bị cái cám dỗ đó. Vì vậy mà Chúa nói với chúng ta không được làm tôi ngủ rồi, không được làm tôi mạnh lên, không được làm tôi, vì nếu yêu sẽ ghét, vậy chỉ được yêu một mình Thiên Chúa. Đó là một cái điều căn bản khi ta đi theo Chúa. Theo Chúa là dứt khoát chọn Chúa làm Chúa, làm chủ cuộc đời của tôi, dù giàu cũng như lúc nghèo, dù lúc khỏe cũng như lúc bệnh, dù lúc gặp nhiều sự may lành cũng như khi gặp điều khó khăn, dù lúc trúng số cũng như khi tới số. Phải không? Mà đó gọi là sống đức tin đó, thưa anh chị em. Đó là sống đức tin. Chúng ta đang ở trong năm gì?
Năm
đức tin. Mà năm đức tin là năm mà mỗi một người chúng ta được mời gọi là nuôi dưỡng đức tin của mình, được mời gọi sống đức tin của mình, được mời gọi là làm cho đức tin của mình nó càng ngày nó càng bám rễ vững chắc vào lời của Chúa, chứ không bám vào của cải vật chất này. Ở bên Âu Châu cũng như bên Mỹ có nhiều ngôi nhà thờ lớn đẹp sang trọng, nhưng mà bây giờ không có người đi tham dự, không có người đến để mà dự lễ, cuối cùng phải treo bảng bán cho, có khi bán cho Tin Lành, có khi bán cho tổ chức khác, có khi bán cho cá nhân để họ mua lại, rồi họ muốn làm gì đó là quyền của họ mà thôi. Cho nên cái điều quan trọng là xây dựng ngôi đền thờ tâm hồn. Khi mà ngôi đền thờ tâm hồn mình đã chắc rồi, đã vững rồi, thì mình có ở trong hoàn cảnh nào, dù ở trong ngôi nhà thờ to hay ngôi nhà thờ nhỏ, dù ở trong ngôi nhà thờ sang hay ngôi nhà thờ hèn, dù là cuộc sống của mình có như thế này hay như thế kia, thì mình vẫn vững chắc một niềm tin rằng tôi không được làm tôi chỉ yêu một mình Thiên Chúa. Đó là niềm tin, đó là sống đức tin. Còn nếu mà không, thưa anh chị em, ta dễ bị chao đảo lắm. Nếu mà không vững đức tin, giàu cũng như nghèo, ta cũng dễ bị chao đảo. Nghèo thì ta chỉ muốn làm cho có tiền, mà ta lấy mục đích ta biện minh cho phương tiện. Mục đích biện minh cho phương tiện nghĩa là sao? Là tôi nghèo cho nên tôi phải làm bất cứ cách nào để tôi có tiền, dù là cách đó là cách lương thiện hay là cách bất lương. Tôi có thể tham nhũng, tôi có thể hối lộ, tôi có thể buôn gian bán lận, tôi có thể lừa gạt, tôi có thể dịch hội, tôi có thể làm đủ mọi cách, ngay cả cướp của giết người, miễn là tôi có tiền. Và tôi nói rằng bần cùng sinh đạo tặc, vì tôi nghèo cho nên tôi mới ăn cắp. Đấy, có chắc là nghèo ăn cắp không? Có chắc là vì nghèo mà ăn cắp không? Chưa chắc. Bao nhiêu người nghèo họ vẫn sống mà, đâu có mấy người chết đói chết khát đâu, thưa anh chị em, đúng không ạ? Khổ thì có, sống đói thì có, sống thiếu thân thì có, sống rách nát thì có, nhưng mà đến mức độ mà chết đói chết khát thì ít lắm, thưa anh chị em. Trên nước Việt Nam mình mà bảo có người chết đói có không? Chắc là không. Có người chết khát, chết lạnh, chết nóng có không? Chắc là không. Chắc là không. Thế nào cũng có người đủ bọc mà. Cho nên là không thể lấy rằng vì tôi nghèo cho nên tôi có quyền, tôi dùng bất cứ cái phương tiện nào để tôi đạt được cái giàu. Và cái người giàu rồi, mình nói rằng khi mà tôi nghèo tôi mới làm vậy gì? Đúng không? Bần cùng sinh đạo tặc, phải không? Tôi nghèo tôi mới làm điều xấu, phải không? Và bây giờ chúng ta đọc trên báo chí, chúng ta thấy trên truyền thanh, truyền hình, các phương tiện truyền thông, những người phạm tội ác là những người gì? Giàu hay nghèo?
Giàu.
Giàu. Giàu không à. Ông thứ trưởng, ông bộ trưởng, ông tổng giám đốc, ông này ông kia, toàn những ông lớn đi tù vì tham nhũng, vì hối lộ, vì móc ngoặc, vì buôn gian bán lận, vì tham ô, vì làm sai chính sách, vì lợi dụng chính sách, vân vân và vân vân. Ta thấy không? Rõ ràng. Nếu mà bảo rằng nghèo thì mới có sự làm tội vì bần cùng sinh đạo tặc mà, thế thì nếu mà đó là điều đúng thì có nghĩa là giàu thì không phạm tội, đúng không? Mà vì chúng ta thấy những nước Mỹ, Âu Châu, những nước tân tiến, những nước văn minh có nhà tù không? Nhiều rồi, khác ấy chứ. Ủa sao kỳ vậy? Sao bảo là bần cùng sinh đạo tặc, nghèo thì mới sinh tội, tại sao lại giàu mà vẫn phạm tội là sao? Ta thấy không ạ? Cho nên điều quan trọng không phải là giàu hay là nghèo, mà điều quan trọng là không được làm tôi hai chủ, chỉ được yêu một mình Thiên Chúa. Nếu mà tôi chỉ làm tôi Thiên Chúa mà thôi, để Chúa hướng dẫn cuộc đời của tôi, để Chúa điều khiển cuộc đời của tôi, thì lúc đó tôi sẽ luôn luôn là làm theo lời của Chúa, làm theo ý của Chúa, chứ không làm theo ý của tôi, cũng không làm theo ý của người thế gian. Người thế gian bảo tôi, anh, tôi thấy anh nghèo, tội nghiệp anh quá, đi theo tôi. Anh muốn giàu không? Anh có muốn giàu không?
Muốn.
Muốn không?
Muốn.
Đi theo tôi. Anh sẽ hỏi sao? Theo tôi sẽ làm cho anh trở nên giàu có.
Anh nói ok.
Ok liền. Yeah. Anh nghèo, anh đi theo tôi làm cho anh trở nên giàu có, đi không?
Này.
Lại đi. Đi không?
Này.
Đi. Đi không? Chị nghèo quá rồi, đi theo tôi làm cho nên giàu có, đi không?
Đi.
Hả?
Đi.
Đi không?
Đi chứ.
Anh chị em sao không hỏi đi đâu và làm gì? Thế phải hỏi câu đó thì anh đi chứ, trời ơi, chị hỏi cái đi liền. Mới bảo đi theo tôi chở cho làm cho nên giàu có, đi không? Thì đi, đi không? Đi. Anh chị em phải hỏi là đi đâu và làm gì? Thì hỏi cái đó đã. Cứ nói là làm giàu là đi à, làm giàu là đi à. Làm nghề này nè anh. Con ơi, học lấy nghề cha, một đêm ăn trộm bằng 3 năm làm. Đi không?
Đi.
Đi. Làm nghề này nè. chỉ có cái vốn trời cho đó. Em đi buôn với tôi, giờ em đâu có vốn đâu buôn, chỉ có vốn mà, vốn đâu, vốn trời cho đó. Biết vốn trời cho là vốn gì không? Biết không? Biết. Thể xác mình đó, cái vốn trời cho đó, một đêm là cũng bằng 3 năm làm đó. Đi không? Cái đó không phải đi ăn trộm mà đi gì? Làm bậy. Đó thì ta thấy là mình dễ bị cám dỗ như vậy. Sức con người không chịu nổi đâu. Chị làm công nhân, lương 3 cọc 3 đồng. Làm cả năm trời mới được chục triệu. Để dành được chục triệu. Trong khi đó làm có một đêm đó có thể có được chục triệu rồi. Ví dụ thế. Tôi chỉ bị cám dỗ lắm thưa anh chị em. Cho nên nghe nói làm đó, có tiền là ta đi liền. Mà ta chả hỏi là đi đâu và làm gì. Đi đâu và làm gì? Đồng ý. Anh nói rằng tôi nghèo, tôi cần tiền. Đúng, tôi cần tiền. Nhưng mà làm ra tiền bằng cái nào anh cho tôi biết. Cái điều đó mới là điều quan trọng. Thế không ạ? Chứ đâu phải cứ làm có tiền là tôi đi theo anh. Không có. Thì cướp của giết người rồi sao? Sao được? Đi chụp ăn cắp rồi sao? Đi tham nhũng hối lộ rồi sao? Rồi tôi cần tiền để làm một việc đạo đức. Điều nó còn thêm một cái cám dỗ thứ hai nữa. Là giờ tôi không có lo cho tôi. Có khi tôi không lo cho tôi. Vì tôi lo làm cái đài Đức Mẹ. Tôi lo làm cái đài Thánh Giuse. Tốt hay xấu? Tốt. Nhưng mà bây giờ nếu mà tôi phải đi quỵ lụy người này, tôi phải nhượng bộ người kia để họ đóng góp và xây cái tượng đài Đức Mẹ hay tượng đài Thánh Giuse, tôi có làm chuyện đó không?
Không.
Làm không?
Không.
Làm không?
Không.
Không. Dứt khoát là không. Thà Đức Mẹ đứng ở dưới nền gạch mà lòng ta trong sạch, thì cái đài Đức Mẹ đẹp nhất là cái tâm hồn mỗi người chúng ta. Chứ còn làm đài Đức Mẹ cho thật đẹp mà phải để cho người ta điều khiển mình, phải làm theo ý của người ta, rồi phải chương bảng chương tên người ta lên đó, rồi phải làm theo mẫu mã của người ta, dứt khoát là
không.
Dứt khoát là
không.
Không. Đấy, cũng như cám dỗ là, có khi không phải là cám dỗ là làm cho ta, mà làm cho Chúa, làm cho mẹ. Cái cám dỗ, đó là cám dỗ. Mà thực sự Chúa với Đức Mẹ có muốn ta làm như vậy không? Không. Chúa muốn là tiên vàng các con hãy lo tìm nước Thiên Chúa trước, rồi mọi sự Chúa sẽ ban cho sau. Tin vàng hãy lo xây cất, xây dựng và tân trang ngôi đền thờ tâm hồn của mình trước, rồi đền thờ vật chất Chúa sẽ lo cho sau. Tin vàng hãy đi làm những tượng đài là chính tâm hồn mỗi người chúng ta. Chúa ở trong tâm hồn chúng ta. Hãy kính Đức Mẹ, kính các thánh, không phải chỉ là những tượng đài nguy nga, lộng lẫy, sang trọng, hoa nến linh đình. Nhưng mà phải làm sao để cho tinh thần, gương sáng của Đức Mẹ, của các thánh nó chiếu rõi vào trong ta. Không phải là cái đèn pha nó chiếu vào tỏa Đức Mẹ, nhưng mà gương sáng của Đức Mẹ, của các thánh nó phải chiếu rõi vào cuộc đời của ta. Để khi ta đọc kinh kính Đức Mẹ, kính các thánh, thì gương sáng đời sống đạo đức của Đức Mẹ, các thánh hướng dẫn ta, điều khiển ta, biến đổi ta nên giống như đời sống của Đức Mẹ, đời sống của các thánh. Như thế thì có cần phải đài to hay là đẹp không? Không cần thiết. Có thì tốt, có thì tốt. Nhưng mà nếu mà chỉ có cái đó mà ta phải làm theo ý của người ta, để người ta hướng dẫn, để người ta điều khiển ta, rồi ta phải quỵ lụy họ, ta phải lệ thuộc họ, những tay mà có tiền điều khiển mình, làm không?
Không.
Làm không?
Không.
Dứt khoát như vậy. Dứt khoát là không. Tỏ lên dứt khoát là
không.
Không. Chỉ vì không được làm tôi.
Chủ.
Nếu yêu.
Mình.
Nếu yêu.
Mình.
Sẽ ghét.
Chủ.
Vậy chỉ yêu một mình Thiên Chúa. Mình phải có một cái lập trường dứt khoát rõ ràng là như vậy. rõ ràng là như vậy. Không có để cho đồng tiền nó điều khiển mình, càng không để cho người có tiền điều khiển mình. Có khi đồng tiền nó không điều khiển mình trực tiếp, nhưng mà người có tiền họ sẽ điều khiển mình, đúng không? Họ nói mình cái này, họ nói mình cái kia là mình phải vì nể nang họ mà phải làm theo họ. Đáng lẽ không làm được, nhưng mà thôi vì nể họ, họ dâng cúng nhiều chứ mình phải nể nang họ mà làm họ. Làm như vậy có được hay không? Không. Nếu mà ta chỉ nể người có tiền rồi ta làm cho họ, vậy thì những người nghèo thì sao? Những người không có tiền thì sao? Những người không có gì đóng góp thì sao? Có làm cho họ hay không? Đúng không? Phải có sự công bằng trong đó chứ. Công bằng là tất cả mọi người đều là con cái của Chúa. Thánh Kinh nói là anh em không được thiên vị bất cứ một ai cơ mà. Tại sao ta lại hay thiên vị người giàu mà khinh người nghèo? Tai trọng người giàu mà chê người nghèo là thế nào thưa anh chị em? Đúng không ạ? Đúng không ạ? Nếu mà đúng thì chúng ta phải khẩn khoản này xin Chúa cho con được mở rộng tấm lòng ra, để con nhận Chúa làm Chúa cuộc đời của con. Chỉ có Chúa là người hướng dẫn điều khiển cuộc đời của con mà thôi. Không có bất cứ một ai, không có bất cứ một quyền lực nào, không có một sức mạnh nào thay Chúa mà điều khiển hướng dẫn cuộc đời của con được. Vì con chỉ có làm tôi một mình Thiên Chúa mà thôi. Còn không làm tôi bất cứ một ai trên đời này, càng không làm tôi tiền tài, danh vọng, chức tước, quyền lực. Những cái đó nó sẽ dễ làm cho ta trở thành nô lệ cho nó. Nô lệ cho tiền tài, nô lệ cho danh vọng, nô lệ cho chức tước, nô lệ cho quyền lực. Ta không có được quyền làm nô lệ cho bất cứ cái gì cả. Chỉ có một mình Thiên Chúa mà thôi, thưa anh chị em. Như rõ như vậy. Và Chúa đưa cho chúng ta những cái ví dụ rất rõ ràng. Ta nhắn nhủ các ngươi đừng lo lắng đến sự sống mình phải ăn gì cho thân thể, chớ lo mình phải mặc gì. Sự sống há chẳng quý quý hơn của ăn, thân thể lại chẳng trọng hơn áo mặc sao? Đúng không thưa anh chị em? Sự sống mà không quý hơn của ăn à? Nếu mà ta không sống thì có ăn được không? Không sống có ăn được không? Trả lời vậy mà không trả lời được à? Không sống có ăn được không? Ta thấy người ta vẫn đưa mâm cơm đó, quả trứng này, rồi làm cô mâm cúng đó, để rồi bắt nhang đó, để xong từ sáng đến trưa còn không?
Còn.
Trưa đến tối còn không?
Còn.
Đấy, đưa xuống làm gì? Ai ăn? Người sống ăn hay người chết ăn? Người sống ăn. Thì ta thấy rằng sự sống không trọng hơn của ăn hay sao? Ta được Chúa ban cho cái sự sống này, Chúa ban cho cái sức sống này. Ta thấy rằng đó là cái ân huệ lớn lao vô cùng mà Thiên Chúa ban cho ta. Mà ta lại dám bỏ cái sự sống này để ta đi tìm cái của ăn đời này. Cái sự sống đời sau, sự sống này sẽ kéo dài mãi cho đến cuộc sống đời sau cơ mà. Khi ta nhắm mắt ta nằm xuống, có phải là hết chưa? Có phải là hết chưa? Chưa, là bắt đầu một cuộc sống mới. Mà một cuộc sống mới ấy sẽ là hạnh phúc nếu cuộc sống đời này ta lựa chọn Thiên Chúa. Cuộc sống đời sau ấy sẽ là khốn khổ, khốn cùng, khốn nạn nếu cuộc sống đời này ta lựa chọn tiền của, lựa chọn danh vọng, chức tước, địa vị mà bỏ mất Chúa. Cho nên sự sống không trọng hơn của ăn hay sao? Thân xác không trọng hơn áo mặc hay sao? Mình hãnh diện vì mình có cái áo mới này. Cái áo này có hai tay đẹp. Nhưng mà ta có biết được rằng là nếu mà Chúa không ban cho ta cái hai cái cánh tay này, ta có xỏ vào cái áo được không? Có xỏ vào được không? Lúc đó thì cái áo đẹp còn nghĩa gì nữa không? Không nghĩa lý gì cả. Mấy chị em chấp nhận mình là cởi trần, không có áo mà có hai tay, hay là mặc áo đẹp dát vàng mà không có tay? Hả? Lựa chọn cái nào? Ở trần hai tay hay là không có hai tay mà áo dát vàng?
Ở trần mà có hai tay.
Ở trần có hai tay cho nên là thân xác không trọng hơn áo mặc hay sao? Chúa ban cho mình có thân xác khỏe mạnh như thế này, đó là cái ân huệ lớn lao rồi. Còn ăn gì, mặc gì, đừng quá lo lắng cho nó. Đừng quá lo lắng cho nó, thưa anh chị em. Hãy nhìn xem loài trên trời, chúng chẳng gieo vãi, chẳng gặt hái, thu quén vào kho lẫm, mà Cha các ngươi trên trời nuôi chúng. Các ngươi không trọng hơn những con chim trời hay sao? Đúng không thưa anh chị em? Các nhìn coi, ra cánh đồng nhìn thấy chim trời nó bay lượn suốt. Có ai chăm sóc, có ai nuôi nấng không? Không. Mà nó vẫn sống đây. Trong rừng sâu ta thấy bao nhiêu thú vật trong rừng. Có ai chăm sóc gì không? Đâu phải như là mình phải nuôi gà trong chuồng đâu. Bìa thả gà ra nó chạy nó sống không? Nó vẫn sống. Chú vẫn nuôi à? Anh chị em nuôi con chim ở trong lồng nó hót cho mình chim. Mình chăm sóc cho nó ăn như vậy chứ mình thả ra nó có chết đói không? Nó còn sung sướng hơn nữa chứ. Nó còn sống khỏe hơn nữa chứ. Tại vì người nuôi không bằng trời nuôi. Người nuôi mà chứ nuôi có khi nó để trong chuồng nó chết đi. Mà thả ra nó tự do nó bay nhảy nó lại sống. Đó, rõ ràng. Cha các ngươi trên trời nuôi chúng. Hãy xem loài chim trời đó, chúng chẳng gieo, chẳng vãi, chẳng gặt hái, thu quén vào kho lẫm, mà Cha các ngươi trên trời nuôi chúng. Các ngươi chẳng trọng hơn chúng sao? Nào trong các ngươi dẫu lo nghĩ thế mấy, có phép cho mình cao lên được một thước không? Có cái nào cao lên được nữa không?
Không.
Không. Chú nói rất là rõ ràng. Lo thêm mấy đi chăng nữa thì thước mốt vẫn là thước mốt. Lo mấy chăng nữa thì thước sáu vẫn là thước sáu. Lo lắm ăn cho nhiều và nó cũng cỡ đó là nó cỡ đó thôi à. Nó chỉ to ngang mà nó không có có chiều dài. Cuối cùng mà lo quá ăn quá và nó trở thành hình gì? Không phải hình chữ nhật mà là hình gì? Hình vuông. Bề ngang với bề dọc nó bằng nhau là chết luôn á. Phải không? Phải không con? Rồi. Cớ sao các ngươi quá lo toan về quần áo? Hãy coi những bông huệ ngoài đồng mọc lên thế nào, chúng chẳng lam lũ cũng chẳng kéo sợi. Ta bảo các ngươi, dấu Salomon vinh quang rất mực cũng chẳng mặc áo tốt hơn một bông huệ sao. Đó, có ngoài đồng, nay còn mai bị vứt vào bếp mà Thiên Chúa còn cho mặc đẹp như vậy. Huống hồ các ngươi, sao hèn tin thế? Huống hồ các ngươi, sao hèn tin thế? Nhìn thử coi, Chúa nói, chim trời huệ ngoài đồng nay còn mai mất mà Chúa còn mặc cho anh cái màu sắc rực rỡ đẹp như vậy. Hôm nãy chúng tôi đi hai bên đường có trồng những cái bông mai, bông mai vàng mà mới loại mới hiểu không, rất là đẹp, từng chùm chùm vàng vàng đẹp lắm, gọi là mai gì, người ta gọi là mai Thái Lan gì đó, phải không? Mai Thái Lan gì đó, mai Thái Lan phải không? Nhưng mà nó còn cái tên gì đó hả? Dừa cạn à? Dừa cạn. Gừa cạn à? Nó vàng rực gì phải không?
Đẹp. Tại vì ở mình thì kêu là tứ quý mà có giá cái này ra thì quanh năm nó cho bông dịch, nhưng mà cái gừa Thái Lan thì nó ra kêu cái bông thường thường bông gừa cạn.
À.
Nhưng mà nó tên đặt tên trong học thì nó rất nhiều loại.
Ồ, mình thấy hoa đẹp quá. Rồi vô trong mến thế giá cái mơn thấy mấy gì ăn tưới, những cái bông hoa sứ rất là đẹp, những bông hoa giấy rất là đẹp. Rồi cũng còn hoa gì nữa, hoa sứ, hoa giấy, rồi biết bao nhiêu là bông hoa đẹp quá. Mà có ai mà tô điểm cho nó được như vậy đâu, rõ ràng. Cho nên nhìn xem hoa nay nó còn mai mất mà Cha trên trời còn cho nó đẹp như vậy. Huống hồ các ngươi là những người mà đã được Cha dựng nên, Cha nắn nót lên và Cha thổi sinh khí, thổi hơi, thổi sự sống vào. Chim trời, cá biển nó không phải là loài người, nó không có linh hồn, nó không có sự sống thiêng liêng. Vậy mà nó còn được chăm sóc như vậy đấy. Nó tàn là tàn luôn, chết là chết luôn. Còn con người của mình đã được sinh ra thì không bao giờ tàn, không bao giờ mất, không bao giờ hết. Cái chết chỉ là biến đổi sang một cuộc sống khác. Anh đã sinh ra rồi thì anh sẽ sống mãi mãi. Mà cái sự sống mãi mãi ấy, hạnh phúc mãi mãi hay không là do cái cuộc sống đời này của anh như thế nào. Chứ không phải là anh chết là hết. Có những người bảo thế cha con khổ quá, cha con đi tự tử con chết cho nó xong. Xong chưa? Chưa xong. Nếu mà như con chó, gọi chó chết là hết chuyện. Còn con người mình, đâu có phải là thế ra con nợ nần quá thì con bế tắc thôi, con đi tự tử. Tôi nói tự tử có xong đâu, đâu có xong. Còn cuộc sống đời sau chị tính thế nào? Cuộc sống đời sau anh nghĩ sao? Rồi chưa kể chuyện là con cái rồi hậu quả bao nhiêu chuyện để lại đó. Nhưng mà nguyên chính bản thân anh ấy, anh hay chị tự tử cũng chẳng giải quyết được cơ mà. Thế không ạ? Đó, cho nên là Chúa nói là hỡi kẻ hèn tin, vì ta đã được Chúa yêu thương, đã được Chúa dựng nên và Chúa đã lấy máu của con của Ngài là Đức Giêsu Kitô đổ ra để rửa sạch lấy tội của ta. Chúa đã chuộc lấy ta bằng chính mạng sống của con một Ngài là Đức Giêsu Kitô rồi. Cái giá của mỗi người chúng ta không phải là 100.000 đô hay là 1 triệu đô, mà giá của chúng ta là cái giá bằng giá của ai? Giá máu của Đức Giêsu Kitô, con một yêu quý nhất của Thiên Chúa Cha. Dù chúng ta là tội lỗi như vậy mà Thiên Chúa Cha yêu thương thế gian đến nỗi đã sai con một của Ngài xuống thế này để chết đền thay tội lỗi của ta, gánh lấy tội của ta, rửa sạch lấy tội của ta và đưa ta trở về cái địa vị làm con Thiên Chúa. Và ta sẽ được nên giống như Thiên Chúa. Người thế nào chúng ta sẽ thấy người như vậy. Cho nên cái giá của mỗi người chúng ta lớn lắm, thưa anh chị em. Đâu phải chỉ là cái áo, đâu phải chỉ là cái quần, đâu phải chỉ là cơm ăn, đâu phải chỉ là nước uống, đâu phải chỉ là chức tước, đâu phải chỉ là địa vị. Ta cứ nghĩ rằng ta phải làm ông này bà nọ ở ngoài đời mới oai. Rồi đi tu ta nghĩ rằng ta phải làm bề trên, ta phải làm giám mục, ta phải làm hồng y, ta phải làm giáo hoàng thì mới oai. Cái điều đó có nghĩa gì không? Không nghĩa lý gì cả. Vua hay là dân rồi cũng chết. Giáo hoàng hay giáo dân rồi cũng chết. Ai cũng chết. Cái quan trọng là cuộc sống đời này ta có làm tôi Thiên Chúa hay không? Làm tôi Thiên Chúa thì chết ta về với Chúa. Làm tôi tiền bạc, tức là làm tôi ma quỷ thì chết ta về với ma quỷ. Làm tôi Thiên Chúa thì ta được chết, ta được về với Chúa ở trên thiên đàng. Làm tôi ma quỷ, làm tôi quyền lực, danh vọng, chức tước thế gian thì chết ta về với ma quỷ là ở dưới hỏa ngục. Nào, chị em lựa chọn thiên đàng, hỏa ngục, hai bên. Ai khôn thì dạy, ai dạy mà khôn. Đêm nằm nhớ Chúa, nhớ cha, đọc kinh cầu nguyện để ra linh hồn. Linh hồn phải giữ linh hồn, đến khi gần chết được lên. Amen. Đó, trò chơi thiên đàng hỏa ngục hai bên thì xưa ta chơi đó. Mấy đứa nhỏ vậy đó, hồi xưa nó chơi như vậy hay quá trời hay. Bây giờ nó chơi cái gì? Anh chặt nét, bấm bấm, tòng bằng, giết, bắn, tòng bằng, bắn, giết, chém, phải không? Quay cái đó không à? Làm nó đầu óc nó toàn là nghĩ đến chuyện chém giết, với lại đi tìm kho báu, với đi tìm mà người đẹp trong rừng, với lại đi trả thù thế này thế khác, mà không có giúp cho nó giáo dục đức tin của nó. Cái trò chơi thiên đàng hỏa ngục là trò chơi giáo dục đức tin ấy, nó từ bé nó nhập vào trong đầu tôi, cho nên tôi cũng thấy rằng thiên đàng hỏa ngục hai bên, ai khôn thì dạy, ai dạy mà khôn. Ai khôn thì dạy nghĩa là sao? Là mình tưởng rằng mình khôn, có nghĩa là mình làm tôi ma quỷ, làm tôi tiền bạc, mình có quyền tài, tiền tài, chức tước, địa vị, danh vọng. Đó là khôn hay dại? Khôn. Khôn trước mặt thế gian, nhưng mà dại trước mặt Thiên Chúa. Ai khôn thì dại. Ai dại mà khôn. Ai dại là gì? Là tôi đi theo Chúa. Tôi không làm tôi ma quỷ. Tôi không làm tôi tiền bạc. Cho nên có thể tôi đi theo Chúa thì tôi bị người ta bách hại, có thể bị người ta khinh bỉ. Tôi đi theo Chúa thì tôi phải sống thật thà. Mà thật thà thì thua thiệt, đúng không? Thật thà thì thua thiệt. Tôi sống theo lương tâm của tôi. Người ta bảo bây giờ lương tâm không bằng lương tháng. Kệ lương tháng bao nhiêu kệ. Người ta lương tháng cả tỷ kệ người ta. Còn lương tháng của tôi nó chỉ có là đủ ăn đủ mặc. Mà tôi vẫn giữ được lương tâm của tôi. Lương tâm vẫn phải hơn lương tháng. Còn người ta theo thế gian người ta bảo lương tâm không bằng lương tháng. mà lương tháng không bằng lương bổng. Lương tháng rồi còn phải đi mánh mung chạy trọt để có thêm bổng lộc, gọi là lương bổng. Thôi tôi cứ sống theo lương tâm của tôi thì rõ ràng trước mặt thế gian tôi là khôn hay dại. Khôn hay dại? Dại chứ. Dại quá, đi làm không đi làm, cứ đi đọc kinh. Dại quá, đi giờ này đi ngủ không đi ngủ, đi lần chuỗi. Dại quá, đi ra nhậu không nhậu, rồi đi mà lần lòng thương xót Chúa. Dại khôn? Dại. Thế gian bỏ rằng ta dại, người ta nhà lầu xe hơi, người ta sống sung sướng, người ta ăn trên ngồi chốc, người ta ích kỷ, người ta chỉ lo cho bản thân họ sung sướng, ai cũng nể nang người ta. Còn mình quốc đất bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, sống theo đúng lương tâm của mình, khôn hay dại? Dại quá trước mặt thế gian. Nhưng mà trước mặt Thiên Chúa lại là người khôn ngoan. Trước mặt Thiên Chúa ai khôn thì dại, ai dại mà khôn. Đêm nằm nhớ Chúa nhớ cha, mình đêm nằm thì mình nhớ Chúa nhớ cha, cha trên trời. Còn người ta đêm nằm người ta nhớ gì?
Nhớ tiền.
Nhớ tiền, nhớ bạc. Đêm nằm nhớ Chúa nhớ cha, đọc kinh cầu nguyện kéo xa linh hồn. Lo đọc kinh, lo cầu nguyện, lo giữ linh hồn mình. Vì Chúa nói với ta rất rõ mà, thân xác không trọng hơn của ăn áo mặc. Chúa nói với ta rất rõ, được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì ích gì. Cho nên ta lo là lo phần rỗ linh hồn, lo là lo tiên vàng. Hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa, tức là nước trời, là thiên đàng, là lịnh giữ lấy phần hồn của mình, rồi mọi sự khác Chúa ban cho sau. Đọc kinh cầu nguyện kéo xa linh hồn, linh hồn phải giữ linh hồn. Nghĩa là sao? Thì mỗi một người chúng ta có linh hồn thì phải lo giữ linh hồn của mình, phải tỉnh thức, phải cầu nguyện, phải luôn luôn cẩn thận đề phòng, vì ma quỷ như sư tử rảo quanh tìm mồi cắn xé. Ma quỷ nó không hiện hình ra đâu, nhưng mà nó rảo quanh ta bằng những cái lời réo gọi thế này: làm một ly, ly một lam. Rồi là nam vô tiểu như kỳ vô phong, đàn ông con trai mà không uống rượu là như là cái cây cờ mà không có gió nó cứ rũ xuống ấy. Ta nghe ta điên tiết lên, ta lại vậy thì ta phải vô chứ, cho nó chứng tỏ ta đây là anh hùng. Anh hùng xong rồi ra về, ta leo lên xe ta cũng chứng tỏ ta là anh hùng. Rồi ta nổ máy ra chạy cũng chứng tỏ là anh hùng. Rồi ta đi vào thẳng nghĩa trang, ta hết là anh hùng. Ma quỷ nó rảo quanh, nó cám dỗ ta nhiều thứ lắm thưa anh chị em. Tiền tài sắc dục, rồi danh vọng chức tước địa vị, nó cám dỗ ta ghê lắm. Cho nên nếu mà không khéo thì ta dễ bị mất linh hồn là như vậy. Linh hồn phải giữ linh hồn, đến khi gần chết được lên thiên đàng. Gần chết tức là được cái ơn chết lành, ơn sinh thầy. Lúc mà mình sinh thầy, lúc mình gần chết là cái lúc mà cuộc chiến nó là căng thẳng nhất. Lúc mà sinh thầy, lúc gần chết, đó là một ăn hay thua đấy thưa anh chị em. Lúc đó là Chúa nói rằng những người mà họ đang ở ngưỡng cửa của sự chết như vậy, họ rất cần chúng ta đến để mà cầu nguyện lòng thương xót Chúa, lần chuỗi lòng thương xót Chúa cho họ, để họ được ơn gọi là ơn chết lành. Mà Chúa hứa rằng những ai lần chuỗi lòng thương xót, cầu nguyện lòng thương xót Chúa thì Chúa sẽ ban cho cái ơn đó, cái ơn chết lành, đến khi gần chết được lên thiên đàng. Có nghĩa là mình gần chết rồi, được lên thiên đàng hay không lên thiên đàng là do cả cái cuộc sống của mình từ trước đến giờ mình đã chuẩn bị rồi. Từ trước mình đã chuẩn bị rồi, đọc kinh cầu nguyện rồi, đã chấp nhận lựa chọn là khôn mà dại, dại mà khôn rồi. Đã chấp nhận lựa chọn rằng tìm kiếm nước Thiên Chúa trước rồi. Cho nên đến khi gần chết, mọi sự ta chuẩn bị sẵn sàng rồi, thì ta nhắm mắt ta ra đi bình an. Đến khi gần chết được lên, đến khi gần chết được lên, vì chúng ta đã lựa chọn một mình Thiên Chúa, vì chúng ta dứt khoát không được làm tôi. Nếu yêu, nếu yêu chủ này sẽ ghét, vậy chỉ được yêu một mình Thiên Chúa. mời anh xem đứng lên. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Lạy Chúa Giêsu, chúng con đặt trọn niềm tin tưởng vào Chúa. Chúng con phó thác cuộc đời của chúng con vào lòng thương xót của Chúa, để chúng con vững tin rằng Chúa yêu thương chúng con, Chúa lo lắng cho chúng con, Chúa chăm sóc cho chúng con. Chúng con không còn quá bận tâm lo lắng về cơm ăn, về áo mặc, về những sự đời này nữa, mà trước tiên chúng con hết lòng, hết sức tìm kiếm nước Thiên Chúa trước. Chúng con hết lòng, hết sức đi lo cho phần rỗi linh hồn của mình, hơn là lo tìm tiền tài, danh vọng, chức tước, địa vị, quyền lực ở thế gian này. Và chúng con biết rằng khi chúng con hết mình, hết lòng, hết dạ tìm kiếm nước Thiên Chúa, thì mọi sự khác Chúa sẽ ban cho con sau. Chúa ban cho con đủ dùng, Chúa ban cho con vừa dùng, Chúa ban cho những gì chúng con cần dùng, và như vậy là đủ cho chúng con rồi. Vì chúng con đã có Chúa là đấng giàu lòng thương xót, là đấng đầy quyền năng, chăm sóc, lo lắng cho chúng con, yêu thương chúng con. Vì Chúa đã không tiếc chính mạng sống Chúa để cứu lấy chúng con, Chúa đã đổ đến giọt máu cuối cùng ra để rửa sạch tất cả tội lỗi chúng con. Chẳng còn gì mà Chúa nuối tiếc chúng con, chẳng gì mà Chúa tiếc chúng con mà Chúa không trao ban cho chúng con. Và Chúa còn ở với chúng con mọi ngày cho đến tận thế. Xin cho chúng con múc lấy sức mạnh là nơi thánh thể của Chúa. Chúa vẫn ở với chúng con mọi ngày cho đến tận thế, để nâng đỡ con, để giúp cho chúng con vượt qua được tất cả những cám dỗ về tiền tài, về danh vọng, về chức tước, về quyền lực, để chúng con lựa chọn một mình Thiên Chúa mà thôi. Amen.